tám lớn, bốn nền tảng của chánh niệm, tứ niệm xứ. Một, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại xứ Kuru, nơi đó có một thị trấn của người Kuru là Kamasadamma. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 2. Này các tỷ kheo, đây là con đường duy nhất. Chú thích số 25. Để thanh tịnh chúng sanh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ đau và ưu phiền, để thành tựu chánh đạo, đưa đến chứng ngộ niết bàn, đó là bốn nền tảng của chánh niệm. 3. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống quán thân, trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. Chú thích số 26. Vị ấy sống quán thọ trong thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. Vị ấy sống quán tâm trong tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. Vị ấy sống quán pháp trong pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đã chế ngự tham đắm và ưu phiền đối với cuộc đời. Chú thích số 27. Quán thân trong thân, quán niệm hơi thở. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán thân trong thân? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến một khu rừng, đi đến một gốc cây hay một cái cốc trống, ngồi xuống, bắt chéo chân theo thế kiết già, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt. Với chánh niệm, vị ấy thở vô. Với chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết, tôi thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy biết, tôi thở ra dài. Thở vô ngắn, vị ấy biết, tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, vị ấy biết, tôi thở ra ngắn. Chú thích số 28. Vị ấy tập như vậy, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Chú thích số 29. Vị ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Chú thích số 30. Cũng giống như người thợ quay đầu gỗ hay học trò của ông ta, khi quay một vòng dài, ông ấy biết tôi quay một vòng dài, hay khi quay một vòng ngắn, ông ấy biết tôi quay một vòng ngắn. Cũng vậy, thở vô dài, vị tỷ kheo biết tôi thở vô dài. Vị ấy tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. 5. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân. Chú thích số 31. Hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh sanh khởi trong thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh đoạn diệt trong thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong thân. Chú thích số 32. Hoặc chỉ với chánh niệm là có một thân được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 2. Bốn tư thế của thân. 6. Lại nữa, này các tỷ kheo, Khi đi, vị tỷ kheo ấy biết tôi đang đi. Khi đứng, vị ấy biết tôi đang đứng. Khi ngồi, vị ấy biết tôi đang ngồi. Khi nằm, vị ấy biết tôi đang nằm. Hoặc là dù thân được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy. Chú thích số 33. 7. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân. Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 3. Tỉnh giác. 8. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo khi đi tới, đi lui, đều biết rõ việc mình đang làm. Chú thích số 34. Khi nhìn trước nhìn sau, đều biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay hay duỗi tay, đều biết rõ việc mình đang làm. Khi đắp y hay khoác áo tăng già lê bên ngoài và bình bát, đều biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai và nếm, đều biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, đều biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói chuyện, im lặng, đều biết rõ việc mình đang làm. 9. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân. Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 4. Sự bất tịnh của thân. 10. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc và chứa đầy những loại bất tịnh khác nhau như thế này. Trong thân này có tóc trên đầu, lông trên cơ thể, móng tay chân, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất dầu, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp xương và nước tiểu. Chú thích số 35. Cũng giống như có một cái bao mỡ cả hai đầu, chứa đầy nhiều loại hạt như lúa, gạo đỏ, đậu que, đậu hạt, kê và gạo trắng. Và một người có mắt tốt mở bao ấy ra và quan sát như thế này. Đây là lúa, gạo đỏ, đậu que, đậu hạt, kê và gạo trắng. Cũng vậy, vị tỷ kheo quan sát thân này như chứa đầy những loại bất tịnh khác nhau như thế này. Trong thân này có tóc trên đầu và nước tiểu. 11. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hay vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân. Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 5. Tứ đại. 12. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này, dù đặt ở vị trí nào, dù được sắp đặt như thế nào, gồm có những đại như vậy. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Chú thích số 36. Cũng giống như một người mổ thịt thiện xảo hay học trò của người mổ thịt đã giết một con bò và ngồi ở ngã tư đường với các phần thịt đã cắt. Cũng vậy, vị tỷ kheo quán sát thân này gồm có những đại như vậy, trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 13. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 6-14. Quán chính giai đoạn tan rã của thân trong nghĩa địa. 14. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo như thấy một thi thể quăng trong nghĩa địa, đã chết một, hai hoặc ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen và nát thối. Vị tỷ kheo so sánh thân này với thi thể ấy như vậy. Thân này cũng có bản chất giống như vậy, rồi nó cũng như thế, không có ngoại lệ nào cho nó cả. Chú thích số 37. 15. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân. Và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 16. Lại nữa, vị tỷ kheo như thấy một thi thể quăng trong nghĩa địa, bị các loài quạ, diều hâu, chim kênh kênh, chó, giả can hay đủ loại côn trùng sâu xé ăn thịt. Vị tỷ kheo so sánh thân này với thi thể ấy như vậy. Thân này cũng có bản chất giống như vậy, rồi nó cũng như thế, không có ngoại lệ nào cho nó cả. 17. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 18-24. Lại nữa, vị tỷ kheo như thấy một thi thể quăng trong nghĩa địa, một bộ xương còn máu và thịt, được các đường gân nối kết lại, một bộ xương còn dính máu, được các đường gân nối kết lại, một bộ xương không còn máu và thịt, được các đường gân nối kết lại. Và các khúc xương rời rải rác khắp nơi, đây là xương tay, đó là xương chân, đây là xương ống, đó là xương bắp đùi, đây là xương hông, đó là xương lưng, đây là xương sọ. Vị tỷ kheo so sánh thân này với thi thể ấy như vậy. Thân này cũng có bản chất giống như vậy, rồi nó cũng như thế, không có ngoại lệ nào cho nó cả. Chú thích số 38. 25. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. 26-30. Lại nữa, vị tỷ kheo như thấy một thi thể quăng trong nghĩa địa, xương đã trắng như màu vỏ sò, xương chồng chất lên nhau, xương đã lâu hơn một năm, đã mục và vỡ vụn thành bụi. Vị tỷ kheo so sánh thân này với thi thể ấy như vậy. Thân này cũng có bản chất giống như vậy, rồi nó cũng như thế, không có ngoại lệ nào cho nó cả. 31. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, hoặc vị ấy sống quán thân trong ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán thân cả trong nội thân lẫn ngoại thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh sanh khởi trong thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh đoạn diệt trong thân, hoặc vị ấy sống quán bản chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong thân, hoặc chỉ với chánh niệm là có một thân được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thân trong thân. Quán cảm thọ. 32. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán thọ trong thọ? Chú thích số 39. Ở đây, khi tỷ kheo có cảm giác lạc thọ, vị ấy biết tôi có cảm giác lạc thọ. Khi tỷ kheo có cảm giác khổ thọ, vị ấy biết tôi có cảm giác khổ thọ. Khi tỷ kheo có cảm giác bất lạc, bất khổ thọ, vị ấy biết, tôi có cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Khi tỷ kheo có cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, vị ấy biết, tôi có cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Khi tỷ kheo có cảm giác lạc thọ thuộc tinh thần, vị ấy biết, tôi có cảm giác lạc thọ thuộc tinh thần. Khi tỷ kheo có cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, vị ấy biết, tôi có cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Khi tỷ kheo có cảm giác khổ thọ thuộc tinh thần, vị ấy biết, tôi có cảm giác khổ thọ thuộc tinh thần. Khi tỷ kheo có cảm giác bất khổ, bất lạc thọ thuộc vật chất, vị ấy biết, tôi có cảm giác bất khổ, bất lạc thọ thuộc vật chất. Khi tỷ kheo có cảm giác bất khổ, bất lạc thọ thuộc tinh thần, vị ấy biết, tôi có cảm giác bất khổ, bất lạc thọ thuộc tinh thần. 33. Bằng cách này, vị ấy sống quán thọ trong các nội thọ, hoặc vị ấy sống quán thọ trong các ngoại thọ, hoặc vị ấy sống quán thọ cả trong các nội thọ lẫn ngoại thọ, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh sanh khởi trong các thọ, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh đoạn diệt trong các thọ, vị ấy sống quán bản chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong các thọ. Chú thích số 40. Hoặc chỉ với chánh niệm là có cảm thọ được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán thọ trong thọ. Quán tâm. 34. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán tâm trong tâm? Chú thích số 41. Ở đây, vị tỷ kheo biết một tâm có tham dục là tâm có tham dục, và một tâm không tham dục là tâm không tham dục. Vị ấy biết một tâm có sân hận là tâm có sân hận, và một tâm không sân hận là tâm không sân hận. Vị ấy biết một tâm có si mê là tâm có si mê, và một tâm không si mê là tâm không si mê. Vị ấy biết một tâm có chuyên chú là tâm có chuyên chú, và một tâm bị tán loạn là tâm bị tán loạn. Vị ấy biết một tâm hoan hỷ là tâm hoan hỷ, và một tâm không hoan hỷ là tâm không hoan hỷ. Vị ấy biết một tâm hữu hạn là tâm hữu hạn, và một tâm vô thượng là tâm vô thượng. Vị ấy biết một tâm có định là tâm có định, và một tâm không định là tâm không định. Vị ấy biết một tâm giải thoát là tâm giải thoát, và một tâm không giải thoát là tâm không giải thoát. Chú thích số 42. 35. Bằng cách này, vị ấy sống quán tâm trong nội tâm, hoặc vị ấy sống quán tâm trong ngoại tâm, hoặc vị ấy sống quán tâm cả trong các nội tâm lẫn ngoại tâm, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh sanh khởi trong tâm, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh đoạn diệt trong tâm, hoặc vị ấy sống quán bản chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong tâm. Chú thích số 43. Hoặc chỉ với chánh niệm là có tâm được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán tâm trong tâm. Quán pháp. 1. Năm chướng ngại, triền cái. 36. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trong pháp? Ở đây, vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm chướng ngại. Chú thích số 44. Và thế nào là vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm chướng ngại? Ở đây, khi trong tâm vị ấy có dục vọng, vị ấy biết tâm tôi có dục vọng, hoặc khi trong tâm vị ấy không có dục vọng, vị ấy biết tâm tôi không có dục vọng, và vị ấy cũng biết làm thế nào dục vọng chưa sinh nay lại sinh khởi, và làm thế nào dục vọng đã sinh khởi được đoạn trừ, và làm thế nào dục vọng đã bị đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong tương lai. Chú thích số 45. Khi trong tâm vị ấy có sân hận, khi trong tâm vị ấy có hôn trầm, khi trong tâm vị ấy có bất an và hối hận, khi trong tâm vị ấy có nghi ngờ, vị ấy biết trong tâm tôi có nghi ngờ, hoặc khi trong tâm vị ấy không có nghi ngờ, vị ấy biết trong tâm tôi không có nghi ngờ, và vị ấy cũng biết làm thế nào nghi ngờ chưa sinh nay lại sinh khởi, và làm thế nào nghi ngờ đã sinh khởi được đoạn trừ, và làm thế nào nghi ngờ đã bị đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong tương lai. 37. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp trong ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh sanh khởi trong các pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh đoạn diệt trong các pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong các pháp, hoặc chỉ với chánh niệm là có các pháp được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm chướng ngại. 2. Năm uẩn. 38. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm uẩn bị chấp thủ chi phối. Chú thích số 46. Và làm thế nào vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm uẩn bị chấp thủ chi phối? Ở đây, vị tỷ kheo biết đây là sắc, đây là nguồn gốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là nguồn gốc của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. Đây là tưởng, đây là nguồn gốc của tưởng, đây là sự đoạn diệt của tưởng. Đây là hành, đây là nguồn gốc của hành, đây là sự đoạn diệt của hành. Đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Chú thích số 47. 39. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp trong ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với năm uẩn bị chấp thủ chi phối. 3. Sáu xứ, sáu căn. 40. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với sáu nội và ngoại xứ. Chú thích số 48. Và làm thế nào vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với sáu nội và ngoại xứ? Ở đây, vị tỷ kheo biết mắt và biết các sắc, và vị ấy biết kiết sử, sự trói buộc vào luân hồi sanh khởi do hai căn này, và vị ấy cũng biết làm thế nào kiết sử chưa sinh nay lại sinh khởi, và làm thế nào kiết sử đã sinh khởi được đoạn trừ, và làm thế nào kiết sử đã bị đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong tương lai. Chú thích số 49. Vị ấy biết tai, vị ấy biết âm thanh, vị ấy biết mũi, vị ấy biết các mùi hương, vị ấy biết lưỡi, vị ấy biết các mùi vị, vị ấy biết thân, vị ấy biết các đối tượng xúc chạm, vị ấy biết tâm thức, vị ấy biết các pháp, và vị ấy biết kiết sử sinh khởi do cả hai căn. Và vị ấy cũng biết làm thế nào kiết sử chưa sinh nay lại sinh khởi, và làm thế nào kiết sử đã sinh khởi được đoạn trừ, và làm thế nào kiết sử đã bị đoạn trừ không sinh khởi trở lại trong tương lai. 41. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp và ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với sáu nội và ngoại xứ. 4. Bảy giác chi. 42. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với bảy giác chi. Chú thích số 50. Và làm thế nào vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với bảy giác chi? Ở đây, khi trong nội tâm vị tỷ kheo có niệm giác chi, vị ấy biết trong tâm tôi có niệm giác chi, hoặc khi trong nội tâm vị tỷ kheo không có niệm giác chi, vị ấy biết trong tâm tôi không có niệm giác chi, và vị ấy cũng biết làm thế nào niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, và làm thế nào niệm giác chi đã sanh khởi được phát triển viên mãn. Khi trong tâm vị ấy có trạch pháp, phân tích giác chi. Khi trong tâm vị ấy có tinh tấn giác chi. Khi trong tâm vị ấy có hỷ giác chi. Khi trong tâm vị ấy có khinh an giác chi. Khi trong tâm vị ấy có định giác chi. Khi trong tâm vị ấy có xả giác chi, vị ấy biết trong tâm tôi có xả giác chi, hoặc khi trong tâm vị ấy không có xả giác chi, vị ấy biết trong tâm tôi không có xả giác chi, và vị ấy cũng biết làm thế nào xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, và làm thế nào xả giác chi đã sanh khởi được phát triển viên mãn. Chú thích số 51. 43. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp và ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp, và vị ấy sống độc lập, không chấp thủ bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với bảy giác chi. 5. Tứ diệu đế. 44. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với tứ diệu đế. Chú thích số 52. Và làm thế nào vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với tứ diệu đế? Ở đây, vị tỷ kheo biết như thật, đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. 45. Bằng cách này, vị ấy sống quán pháp trong nội pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp trong ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán pháp cả trong nội pháp lẫn ngoại pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh sanh khởi trong các pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất của tánh đoạn diệt trong các pháp, hoặc vị ấy sống quán bản chất của cả tánh sanh khởi lẫn tánh đoạn diệt trong các pháp, hoặc chỉ với chánh niệm là có các pháp được thiết lập trong vị ấy tới mức độ cần thiết để hướng đến chánh trí và chánh niệm liên tục. Và vị ấy sống độc lập, không bám chấp vào bất cứ cái gì trong đời. Như vậy là vị tỷ kheo sống quán pháp trong pháp đối với tứ diệu đế. Kết luận 46. Này các tỷ kheo, nếu vị nào tu tập bốn nền tảng của chánh niệm như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng đắc một trong hai quả sau đây, hoặc là chứng chánh trí ngay bây giờ và ở đây, hay nếu còn dấu vết của chấp thủ thì chứng quả bất lai. Chú thích số 53. Này các tỷ kheo, không cần đến 7 năm, nếu vị nào tu tập bốn nền tảng của chánh niệm như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng đắc một trong hai quả sau đây, hoặc là chứng chánh trí ngay bây giờ và ở đây, hay nếu còn dấu vết của chấp thủ thì chứng quả bất lai. Này các tỷ kheo, không cần đến 1 năm, nếu vị nào tu tập 4 nền tảng của chánh niệm như vậy trong 7 tháng, trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng đắc một trong hai quả sau đây, hoặc là chứng chánh trí ngay bây giờ và ở đây, hay nếu còn dấu vết của chấp thủ thì chứng quả bất lai. Này các tỷ kheo, không cần đến nửa tháng, nếu vị nào tu tập bốn nền tảng của chánh niệm như vậy trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng đắc một trong hai quả sau đây, hoặc là chứng chánh trí ngay bây giờ và ở đây, hay nếu còn dấu vết của chấp thủ thì chứng quả bất lai. 47. Như vậy, liên hệ đến sự kiện này, Thế Tôn đã nói rằng, này các tỷ kheo, đây là con đường trực tiếp để thanh tịnh chúng sanh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ đau và ưu phiền, để thành tựu chánh đạo, đưa đến chứng ngộ niết bàn, đó là bốn nền tảng của chánh niệm. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Trung Bộ Kinh, Một La Mã, Kinh số 10, Kinh Niệm Xứ, Satipatthana Sutta, trang 131 đến 150.